cảm ơn quý thính giả đang sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và kính gửi lời chào đến anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư Khổ Lộc cũng như quý thính giả đang nghe theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp trên làn sóng của 900 AM tại Houston. Chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Khổ Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Security International và được vinh danh trong Market Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như một lần nữa kính chào cô Quỳnh Lan và giáo sư Khấu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Quỳnh Như. Thời tiết đẹp quá đi.
Dạ vâng, đúng rồi. Thời tiết thì rất là đẹp và Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là quý thính giả hai miền Houston, Dallas cũng như là cô Quỳnh Lan. Và xin mời tiến sĩ.
Vâng, xin chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh cũng như cô Quỳnh Như, quý thính giả của hai miền Dallas và Houston trên internet toàn cầu. Dạ đúng vậy ạ. Thời tiết rất đẹp. Tôi đang trên đường di chuyển xuống Houston, thành ra sẽ được hưởng thụ khí hậu đẹp của hai miền.
Vậy là giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc đang trên đường đi đến gặp cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, rất mong rằng là có dịp nào đó được diện kiến hội ngộ cùng với lại tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Thời tiết ở Houston này thì đẹp, lúc nào cũng là một cái miền nắng ấm và đầy tình người. Phải nói rằng là rất mong mỏi những người ở xa có dịp ghé lại Houston để chúng ta có một dịp được hàn huyên, rồi có thể chúng ta có được những cái bữa ăn rất là ngon miệng ở Houston, không kém gì ở Dallas. Thức ăn ở Houston số 1.
Ngon hơn Dallas nhiều đúng không cô?
Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chương trình như thường lệ. Thì trước khi chúng ta có những cái câu hỏi, xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về vừa cuối tuần vừa qua, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ gia tăng hay là xuống hay là như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, trên phương diện kinh tế tài chính trong tuần qua thì không có thay đổi chi cho lắm. Một vài thay đổi nhỏ nhỏ, Dow Jones Industrial cuối tuần gia tăng lên đôi chút, lên cái điểm là 16.103 điểm, S&P là 1.836 điểm, Nasdaq 4.263. Giá vàng vẫn không thay đổi chi lắm, mặc dầu so với 1-2 tháng trước thì có cao hơn tí xíu, 1.326 đô la một lượng vàng. Một vài thay đổi là cái chiều hướng đầu tư đó, thì một nhóm đầu tư cá nhân, có nghĩa cái chiều hướng người cá nhân thường thường sẽ thay đổi cái cấp bậc là cho cái institution, những công ty lớn họ mua, nhưng mà trong cái thời gian vài tuần qua đó thì người đầu tư cá nhân họ bắt đầu họ mua stock chiều hướng đó một số khá nhiều, và cái chiều hướng họ cũng mua những cái stock ở những cái xứ địa tam quốc gia lại emerging market. Tại vì trong cái thời gian mà financial crisis thì đã không được tới, nhưng mà bây giờ họ thấy cái chiều hướng đó một thay đổi một tí xíu. Trên phương diện Federal Reserve thì bà Janet Yellen bà vẫn tuyên bố cái sự lập trường là vẫn tiếp tục giảm mua trái phiếu. Và từ đó là chương trình kinh tế tổng quát trong tuần của chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Tin tức về thị trường chứng khoán thì chúng ta nghe, nhất là Ngọc Minh với Quỳnh Lan thì nghe cũng sơ sơ thôi, nhưng mà cứ phải chú ý, chắc chắn là không biết cái giá vàng nó như thế nào, nhất là đối với Quỳnh Như và ông Quỳnh Như. Nhưng mà nghe giáo sư nói rằng là trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán có vẻ như là muốn vực dậy, có vẻ như là nhiều người mua nhiều hơn và cái giá nó cũng gia tăng hơn. Lúc đầu vào đầu ngày thì chúng ta thấy cái sơ đồ, cái biểu đồ chúng ta thấy thì cái lúc mới đầu thì là cái giá nó xuống thấp, nhưng mà rồi lại dần dần lên cao và cuối cùng thì chúng ta thấy những cái con số màu xanh rất là xinh đẹp. Thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế tài chánh, thì chúng ta cũng đã biết là bây giờ thì bà Yellen đã là chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ Liên bang rồi, thì cái điều gì hay là cái dự tính, cái đường đi nước bước nào mà của bà dự tính trong tương lai để có thể giải quyết cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quyết định của bà, một tổng chủ tịch là tổng giám đốc của Ngân hàng Quỹ tiền tệ Liên bang đó, còn nhiều đó là sau cuộc họp báo, không phải họp báo mà cuộc sự họp kín đáo trong Federal Reserve Chairman President của mỗi vùng, ví dụ như vùng New York, San Francisco, Atlanta, họ họp nhau và họ với nhau là họ bàn cái policy, thì sau đó có những cái transcript họ đưa ra ngoài họp báo cho người ta biết. Thì trên những cái nhận định của bà thì bà thấy rằng là kinh tế Hoa Kỳ đó vẫn ở cái mức vững chãi, thật ra không có lý do gì mà Federal Reserve phải thay đổi chương trình, có nghĩa là chương trình tiếp tục giảm đi cái chương trình mua trái phiếu từ 85 xuống 75, bây giờ sắp sửa sẽ xuống 65, và cuối cùng tháng 3 phải xuống 55 tỷ đô la của mỗi một tháng. Và cái điểm quan trọng hơn hết là mục tiêu của Federal Reserve là kiềm chế lạm pháp. Thì hiện giờ nạn lạm phát của Hoa Kỳ đó còn trẹt 2%. Đó là một điều tốt cho người tiêu thụ. Sở dĩ Federal Reserve họ không muốn nạn lạm phát trên 3%, họ muốn khoảng 2%, thì bây giờ khoảng còn trẹt tới lúc đó, thì đó là cái điểm tốt. Và không có lý do gì mà Federal Reserve bắt buộc phải gia tăng cái tiền lãi nhiều, không có gấp rút. Tuy nhiên, Federal Reserve cũng muốn nạn lạm phát khoảng mức đó. Khoảng 6 tháng về trước đó, thì Quỹ Liên bang tiền tệ họ lo ngại là Hoa Kỳ bị phá giá. Tại vì khi mà phá giá có nghĩa là nạn lạm phát thay vì là dương đó, mà trở thành âm là negative đó, thì sẽ tạo rất nhiều cái tai hại cho nền kinh tế. Hiện giờ cái điểm đó nó ổn thỏa, và mức thất nghiệp thì chỉ có 0.1% trên cái mục tiêu của Federal Reserve, có nghĩa là 6.6%. Federal Reserve muốn cho cái nền kinh tế khoảng 6.5, nhưng mà căn bản của những người thất nghiệp nó vẫn còn rất là bất bền. Thật ra đại khái là mình thấy rằng cái chương trình của bà Yellen sẽ không thay đổi, tiếp tục góp đi trái phiếu, thì đường dài nó có thể sẽ ảnh hưởng tới cái stock market một hơi chút. Thưa, một cái thay đổi mới trong tuần đó tôi xin đưa thêm đó là những người có thể đã nghe đó, ông Tổng thống Hoa Kỳ là ông Barack Obama, ông tuyên bố rằng ông đưa executive order, có nghĩa là những nhân viên của Federal Employee đó, là ông gia tăng cái minimum wage lên $10. Cái đó chỉ áp dụng cho nhân viên của liên bang thôi. Thì gần đây đó, những công ty tư là công ty Gap, công ty mà quần áo Gap đó, thì họ mới đưa ra thông tuyên bố rằng tất cả những nhân viên của họ sẽ áp dụng $10. Thì nếu mà cộng đồng mình có người nào mà muốn tìm việc làm thì là làm cái công ty Gap, nhất là mấy em làm mùa hè làm minimum wage thì họ chắc được tốt $10, thay vì 7 mấy đô la, nó vẫn thay đổi nhiều. Trên phương diện kinh tế đó thì gia tăng cái minimum wage thì chắc dĩ nhiên là sẽ đưa ra nhất là cái nạn lạm phát tăng thấp, thì dĩ nhiên là gia tăng cái mức sống của người nghèo nhiều. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó, khi Federal Reserve minimum wage mà gia tăng từ $7 lên $10 đó, thì họ ước tính là khoảng 500 công ăn việc làm sẽ bị mất đi. Là tại vì những công ty thay vì mướn 4-5 nhân viên, bây giờ phải trả thay vì $7, bây giờ $10, thì họ giảm bớt nhân viên. Và từ đó là những cái thay đổi trong tuần.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra thì các công ty họ đều muốn gia tăng tiền cho các nhân viên, nhưng mà cái vấn đề là họ cũng muốn giảm cái giá đã bán cho các mọi người, có thể khách hàng đi mua. Mà nếu mà đã giảm được cái giá nó xuống thấp rồi mà lại giá trả cho nhân viên lại cao, thì điều này chắc chắn là họ không có thể kham nổi. Vì thế cho nên dù là tăng lương cho các nhân viên lên đến 10 Mỹ Kim, nhưng mà họ còn phải gặp cái trở ngại là họ chắc chắn là họ sẽ phải giảm nhân viên đi bớt để có thể có được cái tiền lời. Thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi kế tiếp liên quan đến vấn đề thị trường địa ốc. Thì được biết là trong tháng riêng, tức là tháng 1 vừa qua đó, thì thị trường địa ốc nó đã giảm. Thì cái lý do nào đã đưa đến cái điều trên đó, thưa giáo sư?
Vâng, sau một thời gian như một tròn tròn như một năm, thì mình thấy chẳng những giá cả nhà cửa gia tăng và những cái số nhà bán cũng được gia tăng và sự khan hiếm nhà cửa nhiều vùng mình thấy nó rất là rồi. Nhưng mà trong tháng riêng vừa qua đó thì cái số nhà bán bị giảm. Mặc dù nếu mà mình nhìn chung quy cái giá nhà của toàn quốc Hoa Kỳ, mà dĩ nhiên là mình phải nhìn tùy vùng, tùy tiểu bang, tùy thành phố, nhưng mà chung quy toàn quốc Hoa Kỳ thì giá nhà cửa của năm 2013 so với lại năm 2012 thì chung quy là gia tăng khoảng 8%. Nhưng mà trong tháng giêng vừa qua đó, cái số nhà mà được gọi là xây cất mới lên đó, từ toàn quốc Hoa Kỳ chỉ trọn vẹn 1 triệu cái căn nhà, so với lại tháng trước là khoảng 900.000 cái căn nhà. Cái số nhà mua bán cũng giảm xuống, giá nhà không thay đổi nhưng mà cái số mua bán giảm trước. Và cái quan trọng hơn hết là cái housing start, là tất nhiên là những cái những người nhà xây cất đó, họ xây cất bao nhiêu cái căn nhà, và quan trọng hơn hết là cái building permit, đó là một cái gọi là future indicator, living indicator, là sao rồi là cái dấu hiệu để nhìn vào tương lai là nhà cửa sẽ bao nhiêu, thì nó lại giảm. Thì mình không biết rõ tại sao trong tháng giêng thay đổi, nhưng mà tại đa số một số người họ quy định rằng có thể đó là tại vì một cái mùa đông quá khắc khe của nhiều vùng ở trên Hoa Kỳ, mà các bang Texas mình cũng bị một phần là khi mà lạnh quá thì không ai đi mua nhà cả, họ đợi tới tháng sau. Thì cái đó đúng hay sai phải đợi thời gian mới biết thôi chị.
Dạ vâng, Quỳnh Lan cũng đọc báo và cũng được biết rằng là có thể về vấn đề thời tiết cũng đã ảnh hưởng một phần nào đó về vấn đề xây cất nhà, cũng như là mọi người đi để mà mua nhà, cũng như cái số nhà mà được ghi lên để bán cho mọi người đó thì nó cũng xuống thấp. Thì không biết là Quỳnh Như có định mua nhà gì nữa không, hay có câu hỏi gì không với Quỳnh Như?
Quỳnh Như hồi nãy đó nghe cô Quỳnh Lan nói là Quỳnh Như chỉ đầu tư vàng thôi, nhưng mà anh Ngọc Minh có để ý không, nghe ban đầu cô Quỳnh Lan nói là cái thị trường chứng khoán nó cứ lên xuống, buổi sáng nó lên xuống, tối nó xuống, nó tối
hồi hộp quá hồi hộp quá
như vậy. Hình như cô Quỳnh Lan còn theo dõi stock kỹ hơn anh em mình đó, Ngọc Minh. Sáng lên chiều xuống vào như vậy thì cũng đầu tiên hơn Quỳnh Như đầu tư vàng. Bây giờ chuyển sang một vấn đề khác liên quan đến cái công ty gọi là cái công ty bực nhất, lớn nhất của nước Mỹ, đó là Walmart. Thì hiện nay hình như công ty Walmart nó có xu hướng, có khuynh hướng đi vào những cái tiệm nhỏ hơn, đúng không giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Tại vì cái chiều hướng của Walmart có lẽ là một phần là do sự cạnh tranh của Target. Target hiện giờ đang được ưa chuộng rất nhiều. Nhưng mà cái chiều hướng của số người họ tiêu thụ qua năm 2013 và nhất là qua mùa lễ 2013 Christmas ấy, thì Walmart họ thấy rằng cái số người chịu hưởng thật không có mua nhiều như hồi xưa nữa. Thành ra hồi xưa mình thấy đó, những cái tiệm Walmart rồi sau họ là Super Walmart, hay là những cái chỗ mà có ngay cả tiệm thuốc tây rồi có luôn grocery nữa. Thì bây giờ Walmart họ tuyên bố rằng họ đổi chiều hướng, họ sẽ tạo ra nhiều tiệm hơn nhưng mà những tiệm nó nhỏ hơn. Đó là một thay đổi của Walmart thưa cô.
Dạ, Quỳnh Như thấy gần đây không có thấy ở cái khu Quỳnh Như nó xây những cái Super Walmart nữa, nhưng mà những cái Neighbor Walmart lại mọc lên rất là nhiều và đang xây có vài cái xung quanh.
À đúng như vậy ạ.
Dạ, trở thành Neighbor Walmart, mà Neighbor Walmart thì là nó không có nhiều đồ giống như Super Walmart, và nó không có nhìn nó hoành tráng giống như bự giống như vậy, nhưng mà nó lại mọc lên rất là nhiều và tuyển khá là nhiều nhân viên. Và một cái vấn đề nữa trong cái tam cá nguyệt cuối cùng năm ngoái đó, thì là cái mức mà nợ của gia đình đó hầu như nó tăng lên, phải giáo sư?
Dạ vâng, mức nợ tăng khá nhiều, mà dẫn đầu là cái nợ gọi là mượn tiền đi học, gọi là student loan đó, gia tăng rất nhiều, lên đến 1.000 tỷ, $1 trillion. Thành ra sau đó là mức nợ để mua xe cộ. Thành ra nó là một cái dấu hiệu trên kinh tế thì tốt nhưng mà cũng xấu. Xấu là nó nguy hiểm, là người ta thiếu nợ nhiều mà lương không cao mà công việc làm vẫn trì trệ. Nhưng mà nó tốt là chứng tỏ là người dân họ đã có lòng tin và họ bắt đầu họ tiêu xài nhiều hơn. Thì con số chính xác là trong tháng đầu của năm 2014, nợ mà student loan á, tại vì sau khi một cái thời gian mấy năm trời khủng hoảng kinh tế thì những nhất là những cựu quân nhân có được GI Bill và những em ra trường không có công việc làm tốt và tiếp tục đi học thì họ mượn nợ, và khi mượn nợ ấy, thì ra trường không bao lâu thì phải trả, và ra trường không có làm việc làm thì họ lại mượn thêm nợ nữa để đi học chương trình master hay là cao hơn. Thì như vậy đó, được cái gọi là student loan defer, mình trả từ từ, không cần phải trả liền. Đó là cái lý do mà cái nợ của student debt là lên đến 1.000 tỷ đô la, trong khi đó auto loan á khoảng 863 triệu đô la, và cái credit card debt là khoảng credit card á khoảng 683 triệu đô la.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và trước khi mà chuyển đề tài qua vấn đề cá nhân thì Ngọc Minh có một cái câu hỏi cũng gọn ghẽ với tiến sĩ. Và cái vấn đề mà bán nhà, nhà mua trong cái tháng 1 nó xuống rất là nhiều. Tiến sĩ có thể cho biết là lý do tại sao mà xuống nhiều dữ vậy không thưa tiến sĩ?
Dạ, thứ nhất đó là giá gọi là supply demand. Thứ nhất đó là cái mức cung nhà cửa nó không có nhiều, xây cất chưa kịp, giá cả lên nhiều quá. Và mình đã thấy trong một vài thời gian, một năm rồi, người ta đã bắt đầu người ta mua nhà nhiều, và kinh tế không thay đổi là nhiều.
Dạ
nhưng
vâng.
Mà tôi nghĩ rằng một phần đó là cái yếu tố về thời tiết cũng nhiều thôi anh.
Dạ vâng.
Nhưng mà đường dài đó, thì cái trend nó có tiếp tục hay không, mình phải đợi một thời gian mới biết, tại vì đó chỉ là thống kê của một tháng thôi.
Dạ vâng.
Kinh tế đó, quan trọng là mình nhìn cái trend, chứ còn nhìn cái kinh tế của một tuần, hai tuần hay một tháng nó không đủ để tiên đoán.
Dạ. Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và bây giờ thì Ngọc Minh xin chuyển đề tài qua cá nhân. Trước hết thì thường người ta nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, và cái kiểu này, câu hỏi này chắc phải nói là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai là tháng xài tiền tiếp theo quá thưa tiến sĩ. Và cái câu hỏi Ngọc Minh muốn đưa ra đó là nếu chúng ta phải làm gì nếu mà chúng ta xài quá cái mức quy định trong hai tháng đầu tiên của năm thưa tiến sĩ?
Câu hỏi đó cũng lý thú, là tại vì nó áp dụng cho cá nhân mình hay là cho tiểu thương cũng vậy đó anh.
Dạ.
Yeah. Tại vì nếu mà mình là thay vì mình, đại đa số người Việt mình thì bảo thủ hơn so với người Mỹ, thì họ gọi là họ sống từ cái paycheck này qua paycheck nọ. Mà dầu cho mà mình có một cái dự tính cá nhân, tài chính cá nhân mà mình dự tính cho năm sau đó, hay là tiểu thương cũng vậy. Giả sử bây giờ mình tháng 2 của 2014, thì cái plan còn nhiều được, nó được gọi là kết thụ vào năm khoảng tháng 10, tháng 11 của năm trước. Tôi luôn là mình làm cái business plan là mình làm vài tháng trước khi đầu năm. Thì bây giờ qua tháng 2 rồi thì đầu cái plan của mình nó tính như thế nào thì nó cũng là 4 năm tháng cũ rồi. Nó, thời điểm nó thay đổi, hoàn cảnh nó thay đổi, tình trạng nó thay đổi, và nhất là những cái mức cạnh tranh trong kinh doanh nó cũng thay đổi. Thành ra đó là một chuyện rất thường trong cái personal finance và business finance cũng vậy. Luôn luôn mình sẽ thấy những gì mình tính nó không đúng, và phần nhiều luôn luôn cái mức tiêu xài mình luôn luôn là nó quá đi cái mức quyết định của mình. Thành ra trong business nào chúng tôi cũng thấy điều đó. Khoảng tháng 2 là bắt đầu thấy rằng cái plan mình tính như vậy nhưng mà nó không phải như vậy. Thành ra cái quan trọng nhất, cái chương trình mà họ gọi là prioritization, có nghĩa là mình phải nhìn lại là mình đặt ưu tiên. Mình đặt ưu tiên những cái gì mà cái spending của mình là committed, có nghĩa là commit, có nghĩa là nó đã có một sứ hứa hẹn qua công trắc hay là qua một cái chuyện mình phải làm mà không bất di bất dịch được, thì cái đó mình gạt qua một bên. Còn cái nào gọi là discretionary spending, đó là những cái điều mà tiêu xài mà mình có thể du di, mình xài trong trường hợp ngày hay tháng sau hay tháng trước, hay là những cái discretionary spending mà có thể phí bỏ là tại vì nó không cần thiết, thì luôn luôn mình chỉnh đốn. Nhưng mà khi mình chỉnh đốn như vậy á, tự nhiên là nó ảnh hưởng đến mục tiêu mình kinh qua, mình muốn bành trướng, mình định quảng cáo này nọ chỗ này chỗ nọ, mà mình rút đi cái quảng cáo thì có thể cái lợi nhuận nó sẽ thấp xuống. Thành ra khi mình phải cái spending của mình không phải nghĩ đến là nó ảnh hưởng cái gì, ảnh hưởng đường ngắn đường dài. Thành ra cái điều đó nếu mà mình ngồi xuống mình tính thì ít ra mình thấy được một vài điểm mình có thể cải thiện được. Cái điều đó rất cần thiết cho đời sống cá nhân hay là trong kinh doanh của bạn.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Hy vọng là tháng 3 tới đây thì Ngọc Minh bớt xài tiền đi, không có giống như là Quỳnh Như với lại cô Quỳnh Lan chuyên môn là để dành tiền trong cái tháng đầu và tháng thứ nhì. Phải không cô Quỳnh Lan?
Để dành
dạ vâng, xài tiền nhiều nhưng mà xài tiền để đầu tư thì không có gì là phải lo hết rồi Ngọc Minh ơi. Mà mua xe hay là stock thì biết đâu tiền nó đẻ ra tiền, thành ra không có gì phải lo hết phải không ạ? À, vâng, đến đây thì chúng ta không còn thì giờ nữa, thì nên xin... cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình hàng tuần, và cũng không quên kính chúc giáo sư và gia đình có một chuyến thăm Houston thật là vui và thưởng thức nhiều món ăn ngon miệng tại thành phố Houston. Hẹn gặp giáo sư vào một dịp khác, thưa giáo sư.
Dạ vâng, sư rất hân hạnh. Dạ thưa, kính chào chị Việt Lan, cô Đình Viên, cảm ơn quý, kính chào quý khán giả, quý hàng tái ngộ vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, xin kính chào.
Vâng, xin kính chào.